Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 5 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50 tại Dublin, thủ đô Ireland. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại sự nghiệp truyền giáo của một linh mục dòng tên vừa qua đời bên Ấn Độ. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về kinh nguyện tạ ơn thứ nhất. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Milano, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh mô tả cuộc viếng thăm 3 ngày vừa qua của Đức Thánh Cha tại Tổng giáo phận Milano, Bắc Italia là rất tích cực và đầy khích lệ. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí sau thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành sáng Chủ nhật mùng 3 tháng 6 vừa qua ở công viên Brescia trước hơn 1 triệu tín hữu, cha Lombardi nói rằng người ta không thể mong đợi kết quả tốt đẹp hơn như thế này. Mọi sự diễn tiến tốt đẹp và trời cũng không mưa. Đây thực là biến cố của giáo hội rất ý nghĩa đối với xã hội và nhân loại. Tất cả đều diễn ra tích cực, giúp đề cao giá trị của những gì là tốt đẹp trong giáo hội và trong thế giới. Theo cha Lombardi, Đức Thánh Cha rút được từ 3 ngày vui mừng ở Milano một trợ lực để đương đầu trong hy vọng với những vấn đề mà giáo hội đang gặp phải. Cha nói, chúng tôi đã thấy Đức Giáo Hoàng thanh thản và rất hài lòng.
Vatican, hôm qua, mùng 4 tháng 6, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố thông tri về những sai lầm đạo lý trong cuốn sách của một nữ tu người Mỹ, Margaret Fagley, thuộc dòng nữ tu từ bi. Nữ tu Farley hiện là giáo sư thần học tại Đại học Yale ở Mỹ và là tác giả cuốn sách tựa đề Chỉ yêu, khuôn khổ luân lý tính dục Kitô giáo, xuất bản tại New York năm 2006. Trong 2 năm qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã cứu xét và trao đổi với tác giả cuốn sách, cũng như yêu cầu nữ tu Farley điều chỉnh nhiều điều sai lầm về đạo lý trong tác phẩm này, nhưng không thỏa đáng. Vì thế, Bộ công bố thông tri và khẳng định rằng tác giả cuốn sách không hiểu đúng về vai trò của huấn quyền của giáo hội như giáo huấn có thế giá của các giám mục trong niềm hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô, hướng dẫn sự hiểu biết ngày càng sâu xa hơn từ phía giáo hội về lời Chúa được ghi trong Kinh Thánh và được truyền thống sinh động của giáo hội trung thành truyền lại. Khi bàn về các vấn đề luân lý, nữ tu Farley cố tình không biết đến giáo huấn trường kỳ của huấn quyền hội thánh, hoặc đôi khi có nhắc đến nhưng chỉ coi giáo huấn này như một ý kiến giữa nhiều ý kiến mà thôi. Thái độ như thế không thể nào biện minh được. Nữ tu Farley cũng hiểu không đúng về bản chất khách quan của luật luân lý tự nhiên.
Thông tri của Bộ Giáo lý Đức Tin lần lượt trình bày và bác bỏ lập trường của nữ tu Farley ủng hộ việc thủ dâm, các hành vi đồng tính luyến ái, sự kết hợp giữa các cặp đồng phái, cũng như chống lại tính chất bất khả phân ly của hôn phối, và ủng hộ việc tái hôn sau khi ly dị. Bộ Giáo lý Đức Tin kết luận rằng, với thông tri này, Bộ bày tỏ sự đau buồn sâu xa vì sự kiện một thành phần của một hội dòng thánh hiến, nữ tu Margaret Farley, khẳng định những lập trường trực tiếp đi ngược với đạo lý Công giáo trong lĩnh vực luân lý tính dục. Bộ cảnh giác các tín hữu rằng, cuốn sách Chỉ yêu, một khuôn khổ cho luân lý tính dục Kitô giáo, không phù hợp với đạo lý của giáo hội. Vì thế, sách không thể được sử dụng như một sự diễn tả giá trị đạo lý Công giáo và cũng không thể được dùng để linh hướng, huấn luyện, đối thoại đại kết và liên tôn. Ngoài ra, Bộ khuyến khích các nhà thần học hãy tiếp tục công việc nghiên cứu và giảng dạy thần học luân lý trong sự phù hợp hoàn toàn với các nguyên tắc của đạo lý Công giáo. Thông chi này đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 phê chuẩn khi tiếp kiến Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin ngày 16 tháng 3 năm nay và truyền công bố.
Roma tổng cộng có tới 305 thánh đường bị hư hại hoặc bị phá hủy vì động đất tại miền Emilia-Romagna, Bắc Italia, theo thống kê mới nhất. Báo Công giáo Avvenire Tương lai số ra ngày 1 tháng 6 vừa qua cho biết thiệt hại về vật chất do trận động đất gây ra lên tới hàng tỷ euro. Nguyên tại ba giáo phận Capri, Modena và Ferrara, số thiệt hại của nhà thờ, nhà xứ và nhà nguyện được ước lượng tạm thời là 810 triệu euro. Về phần giáo phận Bologna và Mantova, người ta chưa biết số thiệt hại. Trong số 305 thánh đường bị hư hại về động đất, có 56 thánh đường bị sụp một phần hoặc hoàn toàn, 249 thánh đường khác bị hư hại nặng hoặc nhẹ. Thêm vào đó có 105 tháp chuông nhà thờ bị hư hại. Tại giáo phận Capri, tòa giám mục cũng bị thiệt hại. Vương cung thánh đường Thánh Anton Padova, các biện pháp để giữ an ninh cho nhà thờ bị hư hại là 100.000 euro. Một số bức bích họa trong thánh đường bị hư hại vì động đất. Nhà nguyện với thánh tích của Thánh Anton bị đóng cửa và các tín hữu hành hương không thể kính viếng.
Milano hôm 3 tháng 6 vừa qua, nhân dịp kết thúc Đại hội các gia đình thế giới ở Milano, Đức Thánh Cha đã tặng bữa ăn trưa cho 100 gia đình nghèo. Giúp Đức Thánh Cha thi hành sáng kiến này trưa Chủ nhật vừa qua tại quán ăn của Đại học Công giáo ở Milano, có Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình và Tổ chức Caritas của Giáo hội Milano. 100 gia đình được mời là những người gặp khó khăn vì bị thất nghiệp, những người không gia cư, các gia đình ngoại quốc lâm cảnh túng thiếu, các đôi vợ chồng già và những người nghèo được sự trợ giúp của Caritas, của cộng đồng Thánh Egidio và một số cơ quan từ thiện khác. Đây không phải là một bữa ăn cho người nghèo, nhưng đúng hơn là một bữa ăn liên đới và một lúc chung vui với nhau. Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình đã chào mừng các thực khách và nói, Đức Giáo Hoàng có mặt ở đây với anh chị em, chính Ngài đã muốn có bữa ăn này, Chúa cũng hiện diện nơi đây giữa tất cả anh chị em. Đức Giáo Hoàng yêu cầu tôi chuyển lời chào của Ngài đến tất cả anh chị em.
Munich, Giáo hội Công giáo tại Đức phê bình dự án thay đổi hình luật về việc trợ giúp tự tử, vì dự luật này mở đường cho việc hợp thức hóa các tổ chức trợ tử. Dự luật do bà Sabine, Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Đức đề nghị nhắm thay đổi khoản số 217 của Bộ Hình luật Đức và phạt tù 3 năm những ai giúp tự tử với danh nghĩa thương mại. Ông Matthias Kopp, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Đức, phê bình dự luật này và báo động về nguy cơ, theo đó, việc thu hẹp sự trừng phạt trợ tử như thế sẽ tạo cơ hội cho các tổ chức trợ tử hiện nay như Exit hoặc Dignitas hoặc trợ tử tại Đức được hợp thức hóa các hoạt động của họ. Theo ông Cốp, vấn đề ở đây là định nghĩa thế nào là hoạt động thương mại. Theo dự luật mới, những tổ chức giúp tự tử không phải vì lý do thương mại, nhưng vì lý do gọi là vị tha hoặc không nhắm kiếm lợi thì không bị luật cấm. Cũng vậy, đối với hoạt động của bác sĩ nhắm giúp bệnh nhân tự tử, việc phổ biến thông tin, đặc biệt qua Internet, về việc giúp tự tử không còn bị luật pháp trừng phạt nữa. Dự luật trên đây sẽ được đệ trình chính phủ Liên bang Đức sau mùa hè tới đây. Hồi năm 2008, một dự án tu chính hình luật Đức như vừa nói đã bị bác bỏ.
Vienna, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, Chủ tịch Caritas Quốc tế, tố giác sự phân chia bất công lương thực. Tuyên bố trong đại hội của Caritas Quốc tế hôm 1 tháng 6 vừa qua tại Vienna, thủ đô Áo, Đức Hồng Y Rodriguez nói, nạn đói không có căn cội nơi sự thiếu thốn tài nguyên, nhưng nơi sự phân phối và cơ cấu bất công. Cuộc chiến chống nạn đói không phải chỉ là một vấn đề chất lượng sự sản xuất lương thực, nhưng cũng là một vấn đề những cơ may chênh lệch và những cơ cấu bất chính. Đức Hồng Y Rodriguez cũng nói rằng, kiến tạo sự an ninh lương thực chính là điều thiết yếu hiện nay. Nạn đói không phải là một định mệnh, cũng chẳng phải là số phận của người nghèo. Quyền có lương thực là một quyền căn bản và phải được tôn trọng vô điều kiện. Nạn đói là một thảm trạng và chiến đấu chống nạn đói có nghĩa là dấn thân để bảo vệ sự sống con người. Chủ tịch Caritas Quốc tế cũng nói đến chiều kích tinh thần của nạn đói. Lương thực có một vai trò cơ bản trong Kinh Thánh, phần nào trong Thánh Thể là bánh sự sống. Trong bối cảnh đó, nạn đói chính là một tình trạng phản Thánh Thể, là tội lỗi và đen tối.
Bầu chi, ít nhất 15 người đã bị thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ tấn công khủng bố bằng bom tại một thánh đường Kitô tại thành phố Bầu chi ở miền đông bắc Nigeria. Một tên khủng bố tự sát lái xe bom đã vượt qua được hàng rào an ninh và cho xe nổ sáng Chủ nhật mùng 3 tháng 6 vừa qua trước cổng thánh đường khi buổi lễ vừa kết thúc và các tín hữu ra khỏi nhà thờ. Ngoài số người bị thiệt mạng còn có 40 người khác bị thương, bom nổ cũng làm sập nhà thờ. Nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram do Mohammed Yusuf thành lập thường tấn công các thánh đường và chủ trương thiết lập một quốc gia Hồi giáo tại miền Bắc Nigeria.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50 tại Dublin, thủ đô Ireland.
Kính thưa quý vị thính giả, từ ngày mùng 10 đến 17 tháng 6 tới đây, Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50 sẽ tiến hành tại Dublin, thủ đô Cộng hòa Ireland, với chủ đề Thánh thể hiệp thông với Chúa Kitô và giữa chúng ta. Đại hội này nối tiếp Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 49 tại Quebec, Canada. Trong 4 năm qua, tức là từ ngày Đức Thánh Cha Biển Đức 16 loan báo qua bài giảng truyền hình ngày 21 tháng 6 2008 trong thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể tại Quebec, Ủy ban địa phương ở Dublin do Đức Tổng giám mục sở tại Diarmuid Martin đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho đại hội. Công trình này gia tăng tốc độ từ hơn 2 năm nay khi các giáo xứ và các cộng đoàn trên toàn Ireland thực hiện một chương trình huấn giáo để chuẩn bị tinh thần cho đại hội này. Đây là lần thứ hai trong lịch sử Dublin được chọn làm nơi cử hành Đại hội Thánh thể Quốc tế, lần đầu tiên vào năm 1932. Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Mark Ouellet, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự Đại hội Thánh thể Quốc tế tại Dublin. Đức Hồng Y sẽ chủ sự lễ mình Thánh Chúa, Chúa Nhật mùng 10 tháng 6 để khai mạc đại hội này. Trong dịp Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50, hàng chục ngàn tín hữu hành hương đến từ hơn 100 nước trên thế giới, từ Albany cho tới Zimbabwe bên Phi Châu, sẽ đến Ireland để cử hành thánh lễ, cầu nguyện chung, tham gia các cuộc rước thánh thể, tham dự các cuộc thuyết trình dành cho đại chúng do 18 diễn giả quốc tế đảm trách. Họ cũng có thể dự hơn 150 cuộc hội luận và các nhóm nhỏ, thảo luận, lắng nghe hàng trăm chứng từ, trao đổi và đối chiếu về những đề tài quan trọng về tôn giáo, đồng thời cũng có thể cảm nghiệm được tình liên đới đích thực của giáo hội. Hầu như mỗi buổi chiều đều có một cuộc thuyết trình về giáo lý thánh thể do một giám mục đảm trách. Với sự trợ giúp của 2.000 người thiện nguyện cùng với sự can dự của nhiều giáo xứ ở thành phố Dublin, Đại hội Thánh thể Quốc tế tại đây sẽ trở thành một thời điểm hiệp thông đích thực với giáo hội địa phương và giúp đi sâu vào lịch sử và văn hóa của đất nước này, qua hàng trăm các quầy hoặc gian nhà triển lãm tại nơi diễn ra đại hội là Royal Dublin Society.
Đại hội Thánh thể quốc tế thứ 50 sẽ kết thúc với thánh lễ Chúa Nhật 17 tháng 6 do Đức Hồng Y đặc sứ Wallet chủ sự cùng với các giám mục và linh mục tại công viên Crooked Park trước sự tham dự của 80.000 tín hữu. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ gửi sứ điệp truyền hình cho các tín hữu nhân dịp này. Về phần thánh ca thì hơn 100 ca đoàn đến từ các nơi ở Ireland sẽ đảm nhận phần thánh ca phụng vụ trong các buổi lễ. Sau cùng, khía cạnh đại kết Kitô cũng hiện diện tại đại hội. Thứ hai 11 tháng 6 có một ngày đại kết Kitô quy hướng về phép rửa tội. Các đại hội thánh thể quốc tế không những đặt thánh thể ở trung tâm các hoạt động của mình như kho tàng quý giá của giáo hội, nhưng còn tiếp tục cống hiến kho tàng ấy để tất cả các tín hữu được trở nên một. Chủ đề Đại hội Thánh thể quốc tế tại Dublin là Thánh thể hiệp thông với Chúa Kitô và giữa chúng ta, được rút từ đoạn số 7 trong Hiến chế Ánh sáng muôn dân của Công đồng Chung Vatican II về giáo hội, nhắm nhắc nhở cho các tín hữu Kitô rằng, qua việc tham dự Thánh thể, tình hiệp thông với Chúa Kitô được kiến tạo và đồng thời cũng tạo nên sự hiệp thông với tha nhân, tức là tạo nên thực chất chân thực nhất của giáo hội. Trong cuộc họp báo ngày 10 tháng 5 vừa qua tại Roma để trình bày về Đại hội Thánh thể quốc tế thứ 50, Đức Tổng giám mục Diamut Martin cho biết, chủ đề đại hội lần này cũng phản ánh và được áp dụng rất cụ thể vào hoàn cảnh hiện nay của giáo hội tại Ireland, một giáo hội đang gặp những khó khăn và thách đố rất lớn do nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và trào lưu bài giáo hội gây ra. Nhưng đồng thời, giáo hội tại đây vẫn sinh động và mong mỏi tiến bước trên con đường canh tân. Đức Tổng giám mục Martin nói, hiện nay có những chia rẽ trong nội bộ giáo hội Ireland và nhiều khi những chia rẽ không lành mạnh. Tôi thấy thật là hữu ích khi nhìn lại năm 1932 và xã hội Ireland thời đó. Không đầy 10 năm trước đấy đã phải chịu cuộc nội chiến kinh khủng kéo dài 2 năm trời. Vị tiền nhiệm của tôi, Đức Tổng giám mục A. Wadburn, đã được vinh dự chủ sự Đại hội Thánh thể quốc tế năm 1932 tại Dublin như một biến cố hòa giải và tái thiết sự hiệp nhất. Lần đầu tiên tại Ireland mới được độc lập khỏi Anh quốc, những người nam nữ thuộc cả hai mặt trận chia rẽ trước đó họp nhau để cùng làm việc cho một dự án chung. Thánh thể có năng lực hòa giải. Sự hiệp thông với Chúa Kitô nuôi dưỡng hiệp thông và hòa giải với tha nhân.
Trong số những khó khăn và thách đố của giáo hội tại Ireland hiện nay mà Đức Tổng giám mục Martin ám chỉ đến, có sự kiện nhiều linh mục đi sai đường lối của hội thánh, đến độ gần đây Bộ Giáo lý Đức Tin đã phải sửa sai 5 linh mục, trong đó nổi tiếng hơn cả là cha Tony Flannery, người sáng lập Hiệp hội các linh mục Công giáo Ireland. Năm linh mục này cũng như Hiệp hội các linh mục vừa nói, thường có những lập trường trái ngược với giáo huấn của Hội Thánh về vấn đề truyền chức linh mục cho phụ nữ, ngừa thai nhân tạo, luật độc thân giáo sĩ và đồng tính luyến ái. Ngoài ra dư luận trong thời gian qua đang gia tăng áp lực đòi Đức Hồng Y Sean Brady, Tổng giám mục giáo phận Armagh, giáo chủ Công giáo toàn đạo Ireland phải từ chức vì cho rằng ngài đã không chu toàn bổn phận trong cuộc điều tra vụ linh mục Brendan Smith lạm dụng hơn 20 nạn nhân trong khoảng thời gian 35 năm và bị kết án hồi năm 1997. Đức Hồng Y bác bỏ lời kêu gọi từ chức vì lúc đó ngài chỉ là một linh mục lục sự, ghi chép cuộc điều tra và chuyển lên Đức Giám mục và bề trên dòng liên hệ, chứ không có thẩm quyền nào trong việc xử lý hoặc quyết định. Trong bối cảnh đó, tại cuộc họp báo ngày 10 tháng 5 tại Roma, Đức Tổng giám mục Martin xác tín rằng Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 50 tại Dublin một lần nữa sẽ là một thời điểm canh tân và hòa giải. Đây sẽ là một biến cố nhắc nhở vị thế trung tâm của Thánh thể trong đời sống giáo hội, là tột đỉnh mà mọi hoạt động của giáo hội phải hướng tới và là nguồn mạch từ đó tuôn chảy toàn thể sức sống của giáo hội. Đức Tổng giám mục Martin cũng nói rằng, trong dịp Đại hội Thánh thể quốc tế ở Dublin sẽ có một ngày dành cho đề tài hòa giải, không phải chỉ để giúp các tín hữu tái khám phá bí tích thống hối mà thôi. Phụng vụ chính trong ngày hôm đó cũng đề cập cả đến đề tài lạm dụng tính dục trẻ em, và có một số văn bản do chính các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục biên soạn. Đại hội Thánh thể quốc tế tại Dublin nhắc nhở cho giáo hội tại Ireland tầm quan trọng chủ yếu của sự canh tân tinh thần và ý nghĩa giáo hội như thân mình của Chúa Kitô. Biến cố trung tâm của mỗi ngày trong một tuần đại hội là việc cử hành thánh thể, nhưng mỗi sáng và chiều đều có những sinh hoạt của đại hội phản ánh mối liên hệ giữa thánh thể và các chiều kích khác của đời sống Kitô. Mỗi ngày sẽ có những suy tư về các khía cạnh khác nhau trong đời sống của giáo hội, như hiệp thông trong một bí tích rửa tội, hiệp thông bằng hôn nhân, gia đình, chức linh mục và sứ vụ phục vụ hiệp thông, hòa giải trong sự hiệp thông của chúng ta, hiệp thông trong đau khổ và chữa lành, hiệp thông trong lời Chúa qua Đức Mẹ Maria.
Đức Tổng giám mục giáo phận Dublin nhận xét rằng, giáo hội tại Ireland tỏ ra có những dấu hiệu mỏi mệt, nhưng chúng tôi hy vọng đại hội thánh thể này sẽ là một bước trong tiến trình vượt thắng tình trạng mỏi mệt ấy. Tôi không nghĩ rằng các nhà thờ Ireland sẽ đông đầy người một tuần sau đại hội, nhưng tụ tập quanh thánh thể với các tín hữu công giáo từ các nơi trên thế giới sẽ khơi lên niềm hăng say mới cho các tín hữu công giáo Ireland. Chủ đề của đại hội thánh thể quốc tế ở Dublin được khai triển trong một tài liệu căn bản được soạn thảo và ấn hành bằng nhiều thứ tiếng, với những suy tư thần học và mục vụ, như điểm khởi hành và tham chiếu cho toàn thể công việc của đại hội. Tài liệu do một ủy ban đặc nhiệm ở Ireland soạn thảo, với sự cộng tác của Ủy ban Tòa Thánh về các đại hội thánh thể quốc tế. Trong phần đầu, tài liệu trình bày đại hội thánh thể lần này trong kinh nghiệm của giáo hội tại Ireland. Giáo hội này, ngoài những khó khăn hiện nay, đã từng có một lịch sử đức tin và tử đạo soi sáng cho Âu Châu. Lịch sử từ Thánh Patrick qua sự xuất hành của đoàn ngũ các đan sĩ, từ Ireland đến đại lục Âu Châu truyền đạo, ảnh hưởng đến các tổ chức văn hóa, kỷ luật giáo hội trong ngàn năm thứ nhất. Chiều kích truyền giáo ấy của giáo hội Ireland vẫn còn sinh động cho đến những thập niên gần đây, vì từ học viện All Hallows, rất nhiều linh mục Ireland đã đi tới các nơi trên thế giới để truyền giáo cho các dân tộc và các nền văn hóa năm châu với lòng nhiệt thành đáng ca ngợi. Cũng trong phần thứ nhất, tài liệu cơ bản bàn về đề tài giáo hội học thánh thể hiệp thông là cách trục chính của Đại hội Thánh thể quốc tế ở Dublin. Văn kiện nhắc đến những hệ luận ở mọi cấp độ trong giáo hội, nhất là về vai trò của gia đình, sự dẫn thân rao giảng tin mừng, thăng tiến công lý, hòa bình, tự do, bảo vệ thiên nhiên, những cơ may mới mà các phương tiện truyền thông và các kỹ thuật số mang lại để biến thế giới thành một căn nhà hoàn vũ. Sang phần thứ hai, tài liệu cơ bản có cơ cấu như trình thuật của tin mừng về hai môn đệ trên đường Emmaus và phân tích những phần khác nhau trong thánh lễ để nêu bật những chiều kích hiệp thông trong đó. Như thế, tuần lễ Đại hội Thánh thể quốc tế ở Dublin có thể trở thành một thời điểm canh tân cho giáo hội hoàn vũ và đề ra một chương trình sống và hành động để Thánh thể ngày càng tái trở thành trung tâm của đời sống và sứ mạng của Cộng đoàn Kitô.
Vừa rồi là bài viết về Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 50 tại Dublin, thủ đô Ireland. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại sự nghiệp truyền giáo của một linh mục dòng tên vừa qua đời bên Ấn Độ.
Ở Madras bên Ấn Độ, có một vị thừa sai vẫn được người dân nơi đây tôn kính như là một linh mục Pierre của họ. Đó là cha Pierre Seyrac, dòng tên người Pháp. Cha vừa qua đời hôm 31 tháng 5, hưởng thọ 98 tuổi và được an táng tại Madras, miền đất cha đã nhận làm quê hương ngày mùng 2 tháng 6 này. Cha Pierre Seyrac sinh ngày 4 tháng 2 năm 1914 tại Meissac, tỉnh Corrèze. ơn gọi tu trì nảy mầm trong cha rất sớm, và năm 17 tuổi, Pierre gia nhập tập viện dòng tên. 6 năm sau đó, 23 tuổi, thầy Pierre chọn bậc sống thừa sai, lên đường truyền giáo tại Ấn Độ, theo bước chân người chú là Jacques Seyrac. Ngày 21 tháng 11 năm 1945, thầy được chịu chức linh mục tại Học viện Thần học của dòng tên ở Kurseong, bang Tây Bengala. Theo gương của hai nhân vật lãnh đạo vĩ đại của Ấn là Mahatma Gandhi và Nehru, cha Pierre Seyrac dấn thân chống lại hệ thống giai cấp ở Ấn và nhất là cố gắng thăng tiến cuộc sống của những người nghèo khổ nhất thuộc giai cấp cùng đinh. Năm 1969, cùng với các sinh viên, cha lập ra trang trại Manamadurai, Mạn Nam, bang Tamil Nadu, cung cấp công ăn việc làm và lương thực nuôi sống hàng ngàn dân làng. Cũng trong thời gian này, cha tung ra chiến dịch ngàn giếng nước, giúp cho người dân chung quanh trang trại biết cách đào giếng lấy nước, canh tác, biến những vùng đất khô cằn nơi đây thành những ruộng vườn phì nhiêu. Từ đầu thập niên 90, tên tuổi của cha Pierre Seyrac bắt đầu nổi như cồn. Năm 1991, Hiệp hội Linh mục Seyrac ra đời. Những tác phẩm nói về hoạt động nhân bản của cha theo nhau ra mắt độc giả, chẳng hạn như cuốn Tất cả những gì không cho đi đều bị mất, xuất bản năm 2000, Hành hương miền biên giới năm 2004, Gốc rễ đời tôi là ở trời cũng năm 2004, hay là cuốn sách viết về cuộc đời của cha tựa đề Một cuộc đời dâng tặng tha nhân, cuộc phiêu lưu của cha Seyrac, xuất bản cùng năm 2004. Trong một phóng sự do hãng thông tấn Công giáo APIC chuyển đi hôm 31 tháng 5, cha Ian Vanier, một linh mục trẻ thuộc hội thừa sai Paris, còn được gọi là dòng mép, đã nói về cha Seyrac như sau. Cha Seyrac đã là động lực thúc đẩy và làm cháy sáng ơn gọi của tôi. Tôi gặp cha hồi năm 1997, khi tôi đến Ấn Độ lần đầu tiên để sáng lập hiệp hội Điểm gặp con tim ở Madras. Lúc ấy tôi mới có 21 tuổi và chỉ định ở lại Ấn Độ có một năm mà thôi trước khi gia nhập dòng Chartres. Nhưng cha Seyrac đã đảo lộn mọi dự định của tôi ngày tôi gọi xích lô đi đến gặp cha. Sau khi nghe tôi trình bày về sự ngưỡng mộ đối với sự nghiệp của cha Monsana, nhà thần học vĩ đại đi tiên phong trong cuộc đối thoại giữa Ấn giáo và Kitô giáo, đã chọn tên Ấn là Swami Paramarubiyananda, cũng như đối với những người đã bước theo dấu chân của cha Monsana, thì cha Pierre Seyrac mỉm cười và nhẹ nhàng nói với tôi, bạn thấy đó, những gì mà các vị ấy đã đi qua, bạn phải là người nối tiếp bước chân họ. Và cha đã nói đúng. Cha Seyrac mất ngày 31 tháng 5, và Chúa Nhật kế đó mùng 3 tháng 6, tôi lên đường sang Ấn Độ sống đời thừa sai. Phải nói rằng cha Seyrac đáp trả đúng những gì mà người dân Ấn Độ nói về cha. Họ xem cha như là một cha Pierre hay là một nữ tu Emmanuel đối với dân Pháp vậy. Trong bộ áo dòng sờn rách, cha sẵn sàng xẻ núi rời non, đi từ châu Âu sang châu Mỹ, rảo khắp nơi để xin từng đồng bạc hỗ trợ việc đào giếng hay đơm đầy chén cơm cho các em mồ côi của cha. Trong những năm 70-80, cha Seyrac được dòng tên ủy thác nhiệm vụ phục vụ người tị nạn Campuchia trên đất Thái Lan. Thời gian này đã được chính cha Seyrac định nghĩa là kinh nghiệm trở lại trong đau khổ. Qua đó, cha chia sẻ nỗi đau đớn cùng tận của người tị nạn, nỗi đau đớn biến đổi hẳn cái nhìn của cha 15 năm sau đó. Cái nhìn mang ý nghĩa đôi, một mắt chất chứa khổ đau của thế giới nhân loại, nhưng mắt kia tràn đầy nét đẹp huy hoàng và niềm hy vọng vô biên của loài người. Vào năm 2005, cha Seyrac bị tai nạn trầm trọng khiến cha không còn đi lại được nữa và mất dần khả năng tự túc tự cường. Những năm cuối đời, cha chỉ quanh quẩn trong học viện Loyola, trí nhớ dần phai nhạt những điều hiện tại, nhưng vẫn còn ghi khắc rõ ràng các biến cố quá khứ. Cha sống những năm cuối đời như một nhà ẩn tu, trút bỏ mọi sở hữu thế trần, chỉ còn giữ lại duy nhất tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. Khuôn mặt cha về sau này thật là ấn tượng, đầy những nhăn nheo vết tích thời gian. chỉ có đôi mắt là ngời sáng lung linh như đôi mắt của một đứa trẻ. Cha chỉ có một yêu cầu duy nhất là được chết tại Ấn Độ, miền đất mà cha đã vì tin mừng, yêu thương như là quê hương của mình. Và cha đã được toại nguyện. Ngày 2 tháng 6 vừa qua, cha đã được an táng tại Nghĩa trang Học viện Loyola ở Chennai, Ấn Độ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về kinh nguyện tạ ơn thứ nhất.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài vừa qua, chúng ta đã phân tích nội dung của kinh nguyện tạ ơn thứ nhất, quen gọi là lễ Quy Roma. Một đặc trưng của bản văn này là tính cách cân đối, phân phối điều đặn những kinh trong phần trước và phần sau các lời truyền phép. Chúng ta đã khảo sát những kinh trong phần trước lời truyền phép, bắt đầu là lời khẩn nài xin Chúa chấp nhận lễ vật, rồi chuyển cầu cho hội thánh trên khắp hoàn cầu. Từ đó, tưởng nhớ những tín hữu còn sống, cũng như kính nhớ các thánh trên trời. Sau những lời chuyển cầu, vị chủ tế bước sang khẩn nài với các lời lạy Chúa xin thương ban phúc, được bắt đầu trong tiếng Latin với các lời quam oblationem. Ngày nay, người ta giải thích kinh này như là khẩn nài epikrisis, tuy không nhắc đến thánh linh, nhưng mang cùng một tư tưởng, đó là xin biến đổi bánh và rượu trở nên mình và máu Thánh Chúa. Bản dịch tiếng Việt chuyển thành bốn động từ: ban phúc, chấp nhận, chuẩn y, làm cho nên hoàn hảo và đẹp lòng Chúa. Trong nguyên bản Latin, đó là bốn tính từ: xin Chúa đoái thương làm cho lễ vật này trở nên benedictam, ascriptam, ratam, rationabilem, acceptabilem quae facere digneris. Nhiều người nghĩ rằng các từ ngữ này không khác nhau về ý tưởng. Có người nhấn mạnh đặc biệt ở cái tính từ benedicta, bởi vì không phải chỉ là chúc phúc, nhưng còn là biến đổi, thánh hiến. Người khác nêu bật cái từ rationabilite, theo nghĩa là hợp với thần khí, spiritualis, mà Thánh Phaolô nhắc tới trong thư gửi Roma 12:1, rationabile obsequium. Chính thuật thiết lập bí tích được tăng thêm vẻ tôn nghiêm với những nét miêu tả Chúa Giêsu cầm lấy bánh trong tay, thánh thiện khả kính, ngước mắt lên trời hướng về Chúa Cha. Chúng ta đã có dịp nói tới tính cách trang trọng của phần truyền phép trong lịch sử cử hành thánh lễ bên Tây Phương. Với những lời thánh hiến đọc trên bánh và rượu, cùng với lệnh truyền các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy, có thể nói được là kinh tạ ơn đã hoàn tất, bởi vì đã gồm đủ các yếu tố căn bản. Thế nhưng lời tạ ơn vẫn tiếp tục với những yếu tố đã gặp thấy trong phần trước, và đây là một đặc trưng của lễ Quy Roma với cấu trúc song đối, với những yếu tố được phân phối đồng đều trước và sau trung tâm là trình thuật thiết lập bí tích. Unde et memoris. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con kính nhớ cuộc khổ hình, sự sống lại và lên trời của Đức Kitô. Chúng con dâng lên lễ vật thanh khiết, thánh thiện, tinh tuyển. Sự kính nhớ khai triển ý tưởng đã gói ghém trong mệnh lệnh của Chúa Giêsu: các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Việc tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô gắn liền với việc dâng hiến lễ vật lên Thiên Chúa. Dưới những dấu hiệu của bánh ban sự sống và chén ban phúc lành, hội thánh dâng lên Chúa chính hy lễ của Đức Kitô, hy lễ thanh khiết, thánh thiện, tinh tuyền. Ba tính từ đều nói lên tính cách độc đáo, so sánh với các hy lễ khác trong lịch sử của các tôn giáo. Supraque supricesterogamus. Tiếp theo việc dâng hiến, hội thánh khẩn nài xin Chúa chấp nhận lễ vật. Chúng ta thấy các ý tưởng móc nối với nhau. Hội thánh dâng hy lễ lên Chúa và xin Chúa chấp nhận. Việc chấp nhận được diễn tả qua hình ảnh của lễ vật được đưa lên trước nhan Chúa, Nhờ đó các tín hữu được lãnh nhận ân huệ bởi trời. Chúng ta có thể coi đây như là kinh khẩn nài thứ hai, Epiclesis Communionis. Các chuyển động đi lên và đi xuống quyện lẫn với nhau. Khi đọc những lời này, vị tứ tế chắp tay cúi mình rồi đứng thẳng lên làm dấu thánh giá trên mình. Nên lưu ý là bản văn nói tới một sứ thần ở đây. Chúng con nài xin Chúa sai sứ thần dâng lễ vật này lên bàn thờ cao sang. Các tác giả đã đưa ra nhiều cách giải thích về căn cước của vị sứ thần. Trong Cựu Ước có những đoạn văn nói tới một sứ thần dâng lời nguyện của loài người lên Thiên Chúa, chẳng hạn như là thiên sứ Raphael nói trong sách Tobia chương 12 câu 12. Tư tưởng này cũng được lặp lại trong sách Khải Huyền chương 8 câu 2 tới câu 5, nhưng mà không gọi tên riêng của vị thiên thần đó. Nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng ở đây sứ thần được hiểu về chính Đức Kitô. Memento. Hai kinh cuối cùng mang tính cách chuyển cầu, intercession. Từ chỗ khẩn nài cách thánh xuống trên những người, từ chỗ khẩn nài ơn thánh xuống trên những người tham dự, vị tứ tế dâng lời chuyển cầu cho những người đã qua đời. Trên thực tế ở đây, lễ quy chỉ nói tới những kẻ đã an nghỉ trong Đức Kitô, nghĩa là các Kitô hữu mà thôi. Có lẽ vào thời xưa, người ta xứng tên những linh hồn mà cộng đoàn nhắc nhở, nhưng mà chỉ đọc tên những người hiệp thông với hội thánh, cũng tương tự như là lúc cầu nguyện cho kẻ sống mà thôi. Nobis quê, xin cũng cho chúng con là tôi tớ tội lỗi. Sau khi đã cầu nguyện cho các vị mục tử, cho các tín hữu còn sống hay đã qua đời, bây giờ đến việc vị tứ tế cầu nguyện cho chính bản thân mình. Xin Chúa bày tỏ lòng thương xót và dẫn đưa vào cộng đoàn các thánh. Tới đây, ta gặp thấy một danh sách 14 vị thánh, gồm có hai nhóm, 7 người, khác với danh sách hai nhóm 12 người sau khi cầu cho người sống. Đứng đầu là 4 vị thánh được nhắc đến ở trong Tân Ước, đó là Thánh Gioan Tẩy Giả, Stefano, Mattia, Barnaba. Kế đến là một vài vị trưởng đạo, Ignatius Antiochia, Alessandro, có lẽ là một giáo hoàng và thế kỷ thứ nhất, Marcellino Linh Mục và Phêrô là một giáo sĩ tự đạo năm 304. Rồi tiếp đó là một vài thánh nữ tự đạo, Felicita và Perpetua năm 202 ở Cartago, Bắc Phi, thánh nữ Agnes năm 215, thánh nữ Cecilia năm 203 tại Roma, và những thánh tức hiệu của các thánh đường Roma như là Agatha, Lucia, Anastasia. Chúng ta thấy rằng danh sách này không có theo một thứ tự lịch sử nào. Sách lễ sau Công đồng Vatican II chỉ buộc nhắc đến tên của 4 vị đầu tiên mà thôi. Kết thúc. Lễ quy Roma có 2 công thức kết thúc. Công thức thứ nhất, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, lạy Chúa, nhờ người, Chúa hằng sáng tạo, thánh hóa, ban sinh lực, giáng phúc và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này. Theo các sử gia, thời xưa tới lúc này, người ta mang đến những hoa trái đồng ruộng như là bánh, rượu, dầu, sữa, mật v.v. để xin chúc lành. Vì vậy, ý tưởng của câu kết này xem ra lạc lõng xét trong văn mật. Tuy vậy, chúng ta cũng có thể hiểu theo nghĩa là với việc thánh hiến bánh và rượu, Thiên Chúa cũng chúc lành tất cả những hồng ân tinh thần và vật chất khác nữa. Công thức thứ hai là vinh tụng ca, kết thúc long trọng việc chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi. Kết luận về việc sử dụng kinh tạ ơn số 1. Số 365 của quy chế sách lễ Roma viết như thế này: kinh tạ ơn số 1 có thể dùng lúc nào cũng được, nhưng thích hợp hơn hết trong những ngày có kinh riêng cùng hiệp thông Communicantes, hay là vậy lạy cha, đây là lễ vật hăng Isitu, cũng như trong các lễ kính các tông đồ và các thánh mà tên được nêu trong kinh tạ ơn, và trong các ngày Chủ nhật, nếu không vì lý do mục vụ mà nên chọn kinh tạ ơn số 3. Trên thực tế, sau hơn 10 thế kỷ làm bá chủ trong nghi lực Roma, ngày nay kinh Tạ Ơn số 1 hầu như rơi vào quên lãng bởi vì ít khi được dùng. Tại sao vậy? Câu trả lời đơn giản hơn cả là bởi vì nó dài so với kinh Tạ Ơn số 2 ngắn hơn nhiều. Tuy nhiên, thiết tưởng không thiếu những lý do sâu xa hơn. Xét về cấu trúc, không thể chối được cái nét cân đối của lễ quy Roma phân phối đồng đều các phần trước và sau các lời chuyển phép. Tuy nhiên, có lẽ cái sự cân đối lại làm lu mờ đi diễn tiến các ý tưởng thần học của kinh Tạ Ơn. Xét về tư tưởng, lễ quy Roma nhấn mạnh đến khía cạnh hy tế của thánh lễ nhưng lại vắng bóng thánh linh. Đó chẳng phải là một nguyên nhân đưa tới sự ly khai với các xã hội đông phương đó hay sao? Vì thế, mặc dù không thể phủ nhận giá trị của lễ quy Roma là đã nuôi dưỡng đức tin và lòng sùng kính thánh thể có biết bao nhiêu vị thánh trải qua nhiều thế kỷ, nhưng mà sau Công đồng Vatican II, Đức Phaolô thứ 6 đã muốn soạn thêm những kinh Tạ Ơn mới phù hợp với thần học phụng vụ ngày hôm nay hơn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Milano, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, mô tả cuộc viếng thăm 3 ngày vừa qua của Đức Thánh Cha tại Tổng giáo phận Milano, Bắc Italia là rất tích cực và đầy khích lệ. Vatican hôm qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố thông tri về những sai lầm đạo lý trong cuốn sách của một nữ tu người Mỹ, Margaret Fackley, thuộc dòng nữ tu Từ Bi. Roma tổng cộng có tới 305 thánh đường bị hư hại hoặc bị phá hủy vì động đất tại miền Emilia-Romagna, Bắc Italia, theo thống kê mới nhất.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.